Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 206, nghe tin dữ, hoàng đế đau đến không muốn sống. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, cục diện kinh thành xác thực như vương cự nói. Như nồi đồng lớn đang cháy hừng hực phía dưới, dầu nấu bên trong đã triệt để sôi trào. Điên cuồng cuồn cuộn, chỉ cần mấy giọt nước văng xuống. Toàn bộ dầu trong nồi đồng sẽ triệt để nổ tung, mà theo thời gian trôi qua, cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu đi ra gây vẻn vẹn chỉ là một nhóm người. Tỷ như tập đoàn lợi ích liên quan đến mậu dịch Lãng Châu bến cảng. Còn có một đám thư sinh yêu quốc yêu dân, tuyệt đại bộ phận dân chúng vẻn vẹn chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Cảm thấy không quan hệ với bọn họ, nhưng dần dần tiếp theo càng không giống. Tin tức từ Lãng Châu truyền về càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thê thảm, Thương Hải hành tỉnh đề đốc bị chém, Chu Ly đại hoàng tử chiếm binh quyền mấy vạn đại quân. Rất nhiều dân chúng cảm thấy, đã giết thì đã giết rồi, dù sao đây là một đại quan, khẳng định là tham ô không ít, cứ xem náo nhiệt là được. Nhưng tin tức tiếp theo truyền đến, vị đề đốc đại nhân này là vì kháng mệnh, không nguyện ý xuất lĩnh quân đội ức hiếp dân chúng Lãng Châu. Cho nên mới bị Chu Ly chặt đầu. Lần này, dân chúng có cảm giác, Chu Ly dùng võ lực trục xuất mấy chục vạn dân Lãng Châu từ trong nhà ra. Mà lại xuất động mấy vạn quân đội, phàm ai không chịu rời đi, trực tiếp phóng hỏa đốt nhà. Có ít người vì quay lại gia trang cầm thuốc cứu mạng. Có ít người vì về nhà cõng lão phụ thân bệnh nặng. Kết quả đều bị chém đầu, Chu Ly giết mấy ngàn dân chúng vô tội, hơn nữa còn cắm đầu bọn họ ở trên cọc gỗ vót nhọn, treo thi thể bọn họ trên tường thành. Lần này, dư luận kinh thành triệt để dẫn nổ, quá thê thảm, làm bọn hắn cảm động lây. Ngay sau đó, tin tức tương tự cái này đến cái khác truyền đến, quân đội Thương Hải hành tỉnh không nguyện ý giết phụ lão hương thân mình. Thế là bị Chu Ly dòng dã chém mấy trăm tên sĩ quan. Chu Ly hạ lệnh, Lãng Châu thủy sư nã pháo thương thuyền. Thủy sư đề đốc chính nghĩa lẫm nhiên, kiên quyết kháng mệnh, cho nên bị chém. Hơn 10 tướng lĩnh Lãng Châu thủy sư không nguyện ý công kích thương thuyền vô tội. Kết quả bị Chu Ly chém giết. Chu Ly lấy lý do đại rút lui đại phát tài quốc nạn. Vậy mà dẫn binh đi cướp tất cả ngân khố tiền trang. Giết toàn bộ trưởng quỹ và tiểu nhị tiền trang, giết người đoạt của, cái này so với cường đạo còn hung tàn hơn. Những bạc ngân khố này, đều là tiền mồ hôi nước mắt dân Lãng Châu đó. Không chỉ như vậy, Chu Ly còn dẫn binh đi đoạt lương, dân chúng tân tân khổ khổ góp nhặt một năm lương thực. Sống sờ sờ bị cướp, dám can đảm phản kháng, toàn bộ bị đánh gần chết. Thảm, 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 còn có những thương thuyền kia, cũng vô tội, lại bị Chu Ly hạ lệnh đánh chìm. Những tin tức này như thủy triều vọt tới, mãnh liệt kích động toàn bộ trăm vạn dân chúng kinh thành. Chuyện bi thảm từng cái này đến cái khác, sống sờ sờ bị xé nứt, lộ ra huyết nhục đẫm máu, hiện ra ở trước mắt dân chúng bình thường. Dân chúng, thư sinh kinh thành triệt để tức giận rồi. Càng ngày càng nhiều người tập trung tại hoàng cung gõ khuyết. Chu Ly phát rồ, không có nhân tính, lại biến Lãng Châu thật tốt thành địa ngục nhân gian. Hoàng đế bệ hạ, mau cứu trăm vạn con dân Lãng Châu đi. Nhưng chuyện bi thảm tột cùng này chính là một cây rơm rạ. Chính là mẫu thân binh bộ Hữu Thị Lang, Dương Hùng Hầu Vương Hoa Trinh. Sự thực là lão phụ nhân này xuất lĩnh gia đình đối kháng Khâm Sai Chu Ly. Hơn nữa còn hiệu triệu dân Lãng Châu không nên rút lui. Toàn bộ ở lại trong nhà, đồng thời bịa đặt nói chỉ cần rời Lãng Châu, gia nghiệp sẽ bị vây cánh Chu Ly chiếm đoạt, mà lão không nguyện ý rút lui là vì Vương Hoa Trinh tham ô con số bạc trên trời. Mà trong nhà ẩn giấu thiên đại tội ác, sợ bị Chu Ly xét nhà phát hiện, cho nên cậy già lên mặt, dùng võ lực đối kháng. Kết quả truyền đến kinh thành, liền biến thành cố sự xúc động mẹ già anh hùng, bởi vì Chu Ly tại Lãng Châu thành làm điều ngang ngược. Đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, làm rất nhiều hài tử không nhà để về, mà vây cánh đại hoàng tử Chu Ly lại bắt những thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp này. Dự định dạy dỗ trở thành trai bao hoặc là kỹ nữ. Sau đó bán một giá tốt, hoặc là định đưa những đồng nam đồng nữ này cho quyền quý. Chuẩn bị tái xuất, vương lão phu nhân thiện tâm như Bồ Tát, liền đưa mấy trăm hài tử vào trong nhà an bài, bảo hộ những hài tử này. Chu Ly mặt người dạ thú xuất lĩnh quân đội đến đoạt những đồng nam đồng nữ đáng thương này. Vương lão phu nhân vì bảo hộ những hài tử đáng thương này, không sợ lưỡi đao, ngăn trước mặt những hài tử này. Kết quả, Chu Ly hạ lệnh, dùng loạn tiễn bắn giết vương lão phu nhân đáng kính đáng ca ngợi này. Mà mấy trăm thiếu nam thiếu nữ đáng thương này, bị quân dưới trướng Chu Ly như lang như hổ cướp đi. Từ đây sống không bằng chết. Tin tức này, thật sự là nổ tung. Đây là cáo mệnh phu nhân nhị phẩm triều đình. Thái Thượng Hoàng và Vạn Duẫn Hoàng đế đã từng ở Dương Hùng Hầu phủ đó, cũng đều tiếp kiến vị vương lão phu nhân này, khích lệ lão dạy con có phép, cáo mệnh lão là Thái Thượng Hoàng tự mình ban cho đó. Chính một lão phu nhân tâm địa như Bồ Tát, hơn 70 tuổi, vì bảo hộ mấy trăm đồng nam đồng nữ đáng thương vô tội, lại bị Chu Ly giết, không bằng cầm thú, diệt tuyệt nhân tính. Tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ kinh thành. Hơn mười mấy vạn dân chúng, vô số thư sinh nhao nhao đi tới trước hoàng cung gào khóc. Bệ hạ, Lãng Châu trầm luân, bệ hạ mau cứu Lãng Châu đi. Bệ hạ, Lãng Châu đã trở thành địa ngục nhân gian rồi. Bệ hạ, Chu Ly diệt tuyệt lòng người, nên bầm thây vạn đoạn, ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng, nên thiên đao vạn quả. Bệ hạ, Chu Ly và ngao ngọc hại nước hại dân, thiên đao vạn quả, nhìn thấy trong hoàng cung không phản ứng. Thư sinh đầy ngập chính nghĩa lập tức đợi không được. Bệ hạ, ta dùng máu ta cứu Lãng Châu. Sau đó, y bỗng nhiên xông lên, đập đầu chết tại thành cung. Y vừa chết, mười mấy vạn dân chúng triệt để sôi trào. Bệ hạ, cứu vớt Lãng Châu, cứu vớt Lãng Châu. Bệ hạ, tru sát Chu Ly, tru sát Ngao Ngọc. Vạn Duẫn Hoàng đế bên trong vẫn không phản ứng. Ầm ầm ầm, lại có ba tu tai chính nghĩa lẫm liệt, bỗng nhiên đập đầu chết. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, gian định tại thế, quốc tướng không quốc à? Một tên nghĩa sĩ bỗng nhiên hô to, xé mở quần áo của mình, bỗng nhiên giơ chủy thủ lên, đâm vào lồng ngực, anh dũng tự sát, một đợt lại một đợt liều chết can gián, ép hoàng đế tỏ thái độ. Ngay sau đó một đám người xuất hiện, đẩy toàn bộ tràng diện lên cao trào. Bình bộ hữu thị lang vương Hoa Trinh, gã mang theo trên trăm người nhà, toàn bộ đốt giấy để tang, chàng nghiêm túc mục đi tới, tràng diện yên tĩnh trở lại, mười mấy vạn người ở đây, toàn bộ tránh ra một con đường. Vương Hoa Trinh ôm bài vị mẹ già gã, bộ dạng buồn bã tâm chết, hành thi tẩu nhục đi qua, mười mấy vạn người nhìn gã như anh hùng, nhìn bài vị trong tay gã, vương đại nhân cố nén bi thương. Vương đại nhân, lệnh đường vì bảo hộ mấy trăm hài tử vô tội mà chết. Rốt cuộc ngài chết là vì đại nghĩa. Vương đại nhân, lệnh đường sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta, mà có ít người sẽ vĩnh viễn bị đính trên lịch sử sỉ nhục trụ. Vì để cho dân chúng có ký ức tốt, cố sự vương lão phu nhân đã giản hóa, lão nhân ra vì bảo hộ mấy trăm hài tử vô tội, nên bị Chu Ly sát hại. Mà mấy trăm hài tử kia một lần nữa rơi vào tay Chu Ly. Sống không bằng chết, nhưng chân tướng là gì? Chân tướng chính là Lãng Châu cảng mậu dịch với bên ngoài, còn có thương nhân buôn bán xấu xí nhất, những nam hài nữ hài dung mạo xinh đẹp kia, từ nhỏ đã bị bắt cóc, buôn bán đến Lãng Châu, tiến hành huấn luyện tập thể, sau đó bán một giá tiền tốt. Đương nhiên, gia tộc Vương Hoa Trinh không cần kiếm lời dạng này, nhưng mặt hàng tốt nhất, đều sẽ giao cho Dương Hùng Hầu Phủ, dùng làm lễ vật, tỉ như trước đây không lâu, Ngụy Quốc Công Đoàn bật đưa cho Đại Thái Giám Hầu Dục một đôi nam nữ xinh đẹp. Chính là Vương Hoa Trinh trước kia tặng cho Đoàn bật, đây là lợi nhuận cực độ, lại là dây chuyền sản nghiệp cực độ bí ẩn. Mặt ngoài nhìn Vương Hoa Trinh Dương Hùng Hầu Phủ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. vì có thế lực chuyên phụ trách tội ác mậu dịch này. Nhưng Chu Ly đi vào Lãng Châu, triệt để chỉnh đốn trật tự, triệt để diệt đi những thế lực này. Cho nên mấy trăm đồng nam đồng nữ xinh đẹp này được bí mật chuyển rời đến mật thất dưới đất trong Dương Hùng Hầu Phủ. Lúc đó Chu Ly giết Vương Lão Phu Nhân xong, cũng không muốn đi xét nhà, mà khu trục tất cả người Dương Hùng Hầu Phủ tranh thủ thời gian rút lui. Một người cũng không được lưu, sau đó y tính rời đi. Nhưng trong Dương Hùng Hầu Phủ có một người hầu thiện tâm rốt cuộc không nhịn được. Hô to xin Chu Ly cứu người, nói dưới mặt đất phủ hầu tước còn bí mật giam giữ vài trăm người. Chu Ly vận dụng vài trăm người, dùng sức chín châu hai hổ, mới đào được mật thất dưới đất kia, sau đó phát hiện trong này có mấy trăm đồng nam đồng nữ. Đã bị nhốt ở chỗ này mấy ngày, hình ảnh kia thật sự là vô cùng thê thảm. Như là địa ngục nhân gian, Chu Ly cứu sống mấy trăm đồng nam đồng nữ may mắn kia. Triệt để bạo nộ, hạ lệnh phân thây mẫu thân của Vương Hoa Trinh, đồng thời giết toàn bộ mấy chủ nhân Dương Hùng Hầu Phủ kia. Nhưng tin tức truyền đến kinh thành lại triệt để thay đổi. Biến thành Chu Ly đốt giết cướp đoạt, lão phu nhân vì bảo hộ mấy trăm tên đồng nam đồng nữ này. Kết quả bị giết. Vậy hoàng đế không biết chân tướng sao? Y đương nhiên biết, Hắc Băng Đài sẽ cáo chi những tin tình báo này kỹ càng. Nhưng, trên thế giới này một số thời khắc chân tướng không trọng yếu. Chỉ cần một vạn người, mười vạn người cảm thấy đây là chân tướng, như vậy dù nó hoang đường, cũng là chân tướng, đây chính là dư luận chiến. Huống hồ đám huân quý triều đình, ai không nhận qua dạng lễ vật này? Thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp, ai không thích, đại tông chính, ngô tướng, lâm tướng, mấy vị hoàng tử điện hạ, các ngươi ai không thu lễ vật Vương Hoa Trinh, dù tặng là người, nhưng trong mắt đông đảo quyền quý, cái này và lễ ngày Tết phổ thông là cùng loại. Thậm chí hoàng đế bệ hạ, ngài cũng nhận qua đó, chẳng lẽ ngài không cảm thấy, trước đây ít năm đưa vào thái giám và cung nữ. Rất là xinh đẹp lanh lợi sao? Trước mắt mười mấy vạn người, Vương Hoa Trinh đại nhân đi vào trước đăng văn cổ, bỗng nhiên gõ vang, bệ hạ khai ân, mẫu thân thần không thể chết vô ích, không thể chết oan à, mười mấy vạn người sau lưng Vương Hoa Trinh. Quỳ xuống hô to, bệ hạ khai ân, bệ hạ, cứu vớt Lãng Châu đi. Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Ly, đây chính là tập đoàn lợi ích điên cuồng phản công, bởi vì lần này đại hoàng tử Chu Ly đi Lãng Châu. Chẳng những tổ chức đại rút lui, mà trong lúc vô tình tra ra quá nhiều tấm màn đen. Toàn bộ Hắc Băng Đài sẽ báo cáo lên, tập đoàn lợi ích này, muốn không bị thanh toán, phải làm gì, đương nhiên là dùng dư luận triệt để đánh Chu Ly. Đánh Ngao Ngọc, mà hai người kia căn bản chính là lão hổ chết, trung tuần tháng 2 sẽ kết thúc, cái gọi là động đất biển động căn bản không phát sinh. Cho nên hai người, nhất định phải bị đính trên sỉ nhục trụ hại nước hại dân. Nếu hai người kia là tà ác, vậy tập đoàn lợi ích Lãng Châu khẳng định là chính nghĩa. Chân tướng không trọng yếu, mấu chốt là thiên hạ vạn dân thấy thế nào. Thiên hạ vạn dân là một loại quần thể đáng yêu phi thường ngay thẳng. Trong mắt bọn họ không phải đen tức trắng, người xấu người tốt nhất định phải phân chia rõ rõ ràng ràng. Chu Ly làm điều ngang ngược, ngay cả đường đường binh bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh đại nhân cũng đến đánh trống kêu oan. Mẹ già hơn 70 tuổi cũng bị tàn nhẫn sát hại. Vậy Ngao Ngọc và Chu Ly, chẳng lẽ không phải người xấu sao? Nếu hai người này là người xấu, vậy Vương Lão Phu Nhân chết thảm khẳng định là người tốt. Tập đoàn lợi ích Lãng Châu cũng là người tốt, như vậy tổng đà công kích dư luận ở kinh thành đợt này là ai? Đương nhiên là tổ chức Nguyệt Đán Bình. Trước đó bởi vì tổ chức Nguyệt Đán Bình ở Giang Châu xuất hiện bê bối kinh thiên. Cho nên toàn bộ tổ chức Nguyệt Đán Bình Đại Chu Đế Quốc đều hành quân lặng lẽ. Bế môn tư nhân, ẩn núp nửa năm. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội ngàn năm một thuở. Lại một lần nữa tái xuất quật khởi, bọn họ vừa ra tay, quả nhiên bất phàm, bởi vì bọn họ biết làm thế nào để cố sự thảm nhất. biết làm sao kích thích nội tâm dân chúng hoảng sợ nhất, tức giận nhất, huống hồ tổ chức Nguyệt Đán Bình cũng là một thành viên tập đoàn lợi ích Lãng Châu. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, tương lai các loại quyền lực, tiền tài, dư luận ba cái này triệt để kết hợp lại, ngay cả hoàng quyền cũng có thể lật tung, thì lĩnh Nguyệt Đán Bình Đỗ Hối làm tổng chỉ huy cho lần dư luận công kích này. Đỗ sư, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Đoàn Oanh Oanh hỏi, hiện tại hỏa hầu hẳn là đã đủ, có thể hỏa thiêu Ngao phủ, hỏa thiêu Nộ Lãng hầu tước phủ. Đỗ Hối thản nhiên nói, Ngao Minh, phụ thân ngươi Ngao Động chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nộ Lãng hầu phủ mới. Cho nên Nộ Lãng hầu tước phủ ở Giang Châu là của ngươi. Xác định cũng muốn tiêu hủy sao? Ngao Minh nói, Đỗ sư, không phá thì không xây được. Nộ Lãng hầu tước phủ triệt để đốt thành cho bụi, cũng là một dấu hiệu tốt. Báo hiệu tốt gì? Nộ Lãng hầu tước phủ triệt để đốt thành đất bằng, liền báo hiệu Ngao Tâm và Ngao Ngọc không còn đường sống xoay người. Đoàn Oanh Oanh nói, Nộ Lãng hầu tước phủ đã bị Ngao Ngọc không bằng heo chó kia ở qua, ta tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước, nhất định phải triệt để đốt thành cho bụi. Sau đó chúng ta xây trên mặt đất đó một tòa Nộ Lãng hầu tước phủ mới, đại biểu cho một nhà Ngao Ngọc Ngao Tâm, triệt để nghiền xương thành cho, sinh sinh từ từ thoát thân không được. Nữ nhân này thật sự là hận thấu xương Ngao Ngọc. Đỗ Hối thản nhiên nói, các người đã muốn thế, vậy thì bắt đầu đi, phát động đi. Giang Châu bên kia cũng đã bắt đầu, Thiên Chu Ngao Ngọc, Yêu Ngôn Hoặc Chúng, hao người tốn của, tội đáng chết vạn lần. Thiên Chu Ngao Ngọc, Mê Hoặc Quân Vương, Thiên Đao Vạn Quả, Thiên Chu Ngao Ngọc, tội nhân thiên cổ. Trong khoảng thời gian này, nhà Ngao Tâm ở Kinh Thành, mỗi ngày đều bị vô số thư sinh và dân chúng tức giận đến vây quanh chật như nêm cối. Ngay từ đầu mọi người còn có thể kiềm chế, chỉ là hô khẩu hiệu, nguyên bản loại đại tụ tập này không được phép, phủ đề đốc và kinh triệu doãn sẽ tới bắt người. Nhưng lần này cũng không sao, hai tổ chức quan phủ này đều tùy ý để lên men mâu thuẫn và dư luận. Cảm xúc vô số người càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay là ngày 22 tháng 2, cũng chính là kỳ hạn chót của Hoàng đế. Nếu như hôm nay Lãng Châu không phát sinh động đất biển động, Ngao Ngọc kia chính là Yêu Ngôn Hoặc Chúng, hại nước hại dân, sẽ thiên đao vạn quả. Đương nhiên, ngày 22 tháng 2 này là kỳ hạn chót Lãng Châu. Tin tức truyền đến Kinh Thành nhanh nhất cũng phải 4-5 ngày nữa. Cho nên, Ngao Ngọc bị thiên đao vạn quả sẽ khoảng ngày 27 tháng 2, nhưng tất cả mọi người mặc kệ những thứ này, bọn họ chỉ nhớ rõ ngày 22 tháng 2, trăm vạn dân chúng Lãng Châu, vô tội cỡ nào, bây giờ thân ở địa ngục, đều do sai lầm của Ngao Ngọc tặc này. Thượng thiên bất công, gian định họa quốc, đốt Ngao phủ, dưới mấy người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người, đốt đuốc trong tay, Ngao Ngọc Yêu Ngôn Hoặc Chúng, lao mệnh thương tài, tội đáng chết vạn lần. Đốt Ngao phủ, rất nhiều người cầm đuốc nhao nhao ném ra ngoài. Dinh thự duy nhất của Ngao Tâm ở Kinh Thành rất nhanh liền cháy hừng hực. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, toàn bộ dinh thự triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Đại hỏa nhuộm đỏ bầu trời. Cả nhà Ngao Tâm đã mất đi chỗ cư trú cuối cùng ở Kinh Thành. Một ngôi nhà duy nhất cũng bị thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, Nộ Lãng hầu tước phủ ở Giang Châu cũng đang thiêu cháy hừng hực. Phóng hỏa cũng là một ít nghĩa dân. Lão tổ tông Ngao Đình đứng ở chỗ cao nhất trong nhà, nhìn hỏa diễm cháy hừng hực, nội tâm khoái ý không gì sánh được. Lão bị Ngao Ngọc hại quá thảm rồi, nhốt trong phòng giam nửa năm. Lúc đầu tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả Thái Thượng Hoàng ngu xuẩn kia vậy mà làm bộ nhân từ. Nói cái gì không cần hoài tội, không cần bởi vì ba chữ Thái Thượng Hoàng này mà bắt người giết người. Thế là, lão tổ tông Ngao Đình được thả ra. Giang Châu và Lãng Châu cách mấy ngàn dặm, cho nên hôm nay dù ngày 22 tháng 2, nhưng hết thảy phát sinh ở Lãng Châu, đến bây giờ còn chưa truyền đến, vì đến xem đại hỏa này, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật cũng đích thân đến. Ngao Cảnh, Ngao Đình, Đoàn Bật nhìn Nộ Lãng hầu tước phủ cháy hừng hực, trong lòng khoái ý không gì sánh được. Lần này rốt cuộc Ngao Ngọc Miệt Xúc phải chết, rốt cuộc sẽ bị thiên đao vạn quả. Đoàn Bật cười nói, Ngao Đình công, Ngao Tâm này là con ruột của ngươi. Đốt thế này chính là Nộ Lãng hầu tước phủ Ngao thị ngươi đó. Ngao Đình nghiến răng nghiến lợi nói, từ lúc hắn ngỗ nghịch cãi lời ta, đã không còn là con của ta. Khi hắn che chở tên Ngao Ngọc Miệt chủng kia, đã không còn là con của ta. Còn Nộ Lãng hầu tước phủ này, không phá thì không xây được. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, đại tông chính bên kia truyền đến tin tức, con của ngươi Ngao Động kế thừa Nộ Lãng hầu, không sai biệt lắm đã định. Ngao Đình nói, 4 ngày trôi qua, Lãng Châu còn không có tin tức truyền đến sao? Ngụy Quốc công nói, Ngao Ngọc hoàn toàn bị điên. Nói cái gì động đất biển động, bây giờ đã ngày 22 tháng 2, nào còn có, trên lục địa tin tức không qua được, trên biển luôn có tin tức đến đây, kết quả trên biển cũng không có bất cứ tin tức gì tới. Đã chứng minh cái gì, căn bản không có động đất biển động gì, Ngao Ngọc Miệt Xúc lần này nhất định phải bị thiên đao vạn quả. Giang Châu cũng không hoàn toàn dựa vào biển. Nhưng một huyện phía dưới Giang Châu thì dựa vào biển, Giang Châu Cảng là ở chỗ này, Giang Châu Cảng và Lãng Châu Cảng, cách đường thẳng chỉ có 2-3 ngàn dặm, 4 ngày, tin tức trên biển cũng đã sớm truyền đến, nhưng, trận biển động kia thật là đáng sợ, cho nên nhìn thấy biển động, toàn bộ thuyền bè đều đã xong đời, dù không bị biển động nghiền nát, cũng trực tiếp bị lật úp, một chiếc thuyền cũng không may mắn sống sót. Làm thế nào báo tin? Trong triều đình, bầu không khí cũng vô cùng ngưng trọng. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều có đại triều hội, mà lại mở rất khuya. Bởi vì tin tức Lãng Châu bên kia, mỗi một ngày sẽ truyền đến. Hôm nay toàn bộ cục diện, triệt để bạo liệt, bệ hạ, bình bộ hữu thị lang vương Hoa Trinh đại nhân giữ đạo hiếu ở nhà đến gõ đăng văn cổ. Kêu oan cho mẹ hắn, ánh mắt hoàng đế hơi giật một cái. Mẫu thân Vương Hoa Trinh chết, hoàng đế đương nhiên biết chân tướng, nhưng chân tướng không có chút ý nghĩa nào, động đất biển động không phát sinh, vậy Ngao Ngọc và Chu Ly chính là hại nước hại dân. Mà Vương Lão Phu Nhân bị Chu Ly hại chết chỉ có thể là vô tội. Thậm chí càng ca ngợi lão, còn phải truy phong nhất phẩm cáo mệnh, đây chính là hiện thực, chính là châm chọc như thế, trong khoảng thời gian gần nhất này. Tấu chương như tuyết rơi bay vào hoàng cung, toàn bộ đều là kêu đánh kêu giết Chu Ly và Ngao Ngọc. Không chỉ là tấu chương, văn võ bá quan còn vạch tội. Bệ hạ, ngày 22 tháng 2, động đất biển động ở đâu? Trung tuần tháng 2 đã sớm qua rồi. Bệ hạ, Lãng Châu bị Ngao Ngọc và Chu Ly quấy đến long trời lở đất. Bách tính dân chúng lầm than. Bệ hạ, Chu Ly bị Ngao Ngọc mê hoặc. Đi Lãng Châu, đã giết mấy ngàn người. Nếu cứ tiếp tục, Lãng Châu triệt để đại loạn. Chỉ sợ mấy chục vạn dân chúng chịu không được sẽ phản à. Ngao Ngọc tặc này yêu ngôn hoặc chúng. Mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Mới có họa hôm nay. Dân chúng Lãng Châu lầm than. Quan bức dân phản, không thể không phòng. Bệ hạ, dinh thự Ngao Tâm ở Kinh Thành đã bị dân chúng tức giận đốt đi rồi. Bệ hạ, ngày 22 tháng 2 đến, xin bệ hạ hạ chỉ, đem Ngao Ngọc thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, lắng lại cơn giận vạn dân. Bệ hạ, xin đem Ngao Ngọc thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, lắng lại dân giận. Bệ hạ, cấp tốc, xin điều động Khâm Sai đi Lãng Châu, đình chỉ Chu Ly loạn mệnh, bắt hắn hồi kinh. Hoàng đế cất cao giọng nói, bình bộ thượng thư đâu? Bình bộ thượng thư ra khỏi hàng, nói, có thần. Hoàng đế nói, ngươi đi Lãng Châu, bình định lập lại trật tự, khôi phục sinh hoạt, khôi phục dân sinh, nếu Chu Ly vẫn còn, đem hắn về kinh. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người phấn chấn, giờ khắc này rốt cuộc đã đến, một trang này cuối cùng vượt qua, Chu Ly sẽ triệt để bị đính trên sỉ nhục trụ, bởi vì ngày 22 tháng 2 đến. Động đất biển động còn chưa xảy ra, vậy Ngao Ngọc và Chu Ly triệt để trở thành tội nhân thiên cổ. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng cũng triệt để cao tuổi ngu ngốc, từ nay về sau, triệt để mất đi quyền lên tiếng. Hoàng đế lại nói, Hắc Băng Đài, mấy ngày nay cho Ngao Ngọc ăn tốt một chút, mỗi một bữa phải có nhân sâm gà. Văn võ bá quan nghe vậy, lập tức biết Ngao Ngọc sắp bị thiên đao vạn quả, bởi vì mỗi một lần lăng trì xử tử, đều phải dưỡng tốt thân thể, nhất định phải trắng trợn bồi bổ, miễn cho không chịu đủ 1000 đao đã chết, đánh cược lớn kinh thiên, rốt cuộc phải kết thúc, bỏ ra con số đại giới trên trời. Rất nhiều người đã thắng, Ngao Ngọc và Chu Ly cố nhiên thua, nhưng chân chính kẻ thua lớn là Thái Thượng Hoàng. Lão triệt để khí tiết tuổi già khó giữ được, hủy đi danh dự cả đời, được một cái thanh danh tuổi già ngu ngốc. Vở kịch này kết thúc, nhưng mà, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt hô to, thậm chí rất nhiều người biết, đây là Hắc Băng Đài Nam Cung Thất. Bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ thân ba khắc, Lãng Châu Hải vực phát sinh động đất, đại hải khiếu trước nay chưa từng có. Bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ thân ba khắc, Lãng Châu Hải vực phát sinh động đất biển động trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình triệt để tĩnh lặng, mất đi bất kỳ phản ứng nào, thật như bị sét đánh bên tai. Sau một lát, Nam Cung Thất phong trần mệt mỏi, miệng đầy khô nước xuất hiện trong triều đình, gã ròng rã đi 4 ngày 4 đêm không ngủ, điên cuồng đi đường mấy ngàn dặm. Dù võ công cao cường, cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt, hai chân máu me đầm đìa, đi vào triều đình xong, Nam Cung Thất quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ thân ba khắc, cách Lãng Châu cảng 40 dặm, phát sinh động đất, dẫn phát biển động kinh thiên, quét sạch tất cả thuyền trên mặt biển, trên 100 chiếc thương thuyền thịt nát xương tan, hơn 100 chiếc Lãng Châu thủy sư hạm đội. Thịt nát xương tan, biển động sông lên lục địa, quét sạch toàn bộ Lãng Châu Thành, một mực lan tràn đến 15 dặm phía tây Lãng Châu Thành mới bị ngăn trở. Lần này biển động, Lãng Châu Thành tổn hại kinh hoàng, thương vong chỉ ít 6-7 vạn, toàn trường tĩnh lặng như chết, văn võ cả triều đều đã mất đi phản ứng. Vậy mà thật phát sinh động đất biển động, thật sự đoán sớm một tháng. Khâm Thiên Ti, Đông Phương Thuật Đại Sư không phải đã nói qua, núi lửa phun trào có thể dự đoán sớm, nhưng địa chấn hoàn toàn không có cách nào dự đoán sao? Không phải nói Lãng Châu Hải vực từ trước tới nay chưa từng xảy ra động đất biển động sao? Không phải nói nó căn bản không thuộc giải địa chấn sao? Kể từ đó, trước đó Ngao Ngọc bị mọi người thống mạ yêu ngôn hoặc chúng. Hại nước hại dân, chẳng phải trở thành chúa cứu thế, Chu Ly làm điều ngang ngược, chẳng phải trở thành anh hùng cứu vớt vạn dân, đây là đánh mặt cỡ nào, như vô số cái tát, điên cuồng quất vào trên mặt văn võ cả triều. Nhưng Vạn Duẫn Hoàng đế lúc này nghe được mấy từ ngữ chói tai này. Lãng Châu Thành phá hủy hơn phân nửa, Lãng Châu Thủy Sư hủy diệt hơn phân nửa, cái này tổn thất quá lớn. Nhất là Lãng Châu Thủy Sư, khoan tim thống khổ à, biển động sao lại có uy lực lớn như vậy? Trong suy nghĩ của Hoàng đế, lần đại tai nạn này chủ yếu là địa chấn, biển động cũng không quá lớn. Cái kia, Thị Bạc Ti, Diêm Vận Ti, chức tạo cự đâu? Hoàng đế khàn khàn hỏi. Nam Cung Thất nói, bệ hạ, đều bị phá hủy, toàn bộ bị san thành bình địa, nhưng tất cả vật tư trọng yếu. Toàn bộ được rời đi, bao gồm vật tư trọng yếu của xưởng đóng tàu, đều được rời đi, Hoàng đế Tê Thanh nói. Lãng Châu Thủy Sư là chuyện gì xảy ra? Làm sao Thủy Sư, không phải nói rút lui sao? Thật đau lòng đến không thể thở nổi. Một nửa Lãng Châu Thủy Sư, tổn thất vượt qua ngàn vạn. Nam Cung Thất nói, Đại Điện Hạ khống chế Lãng Châu Thủy Sư, điều động võ sĩ Hắc Băng Đài nắm giữ Thủy Sư. Nhưng sau khi ra biển, quan binh Lãng Châu Thủy Sư bắt đầu phản kháng, đoạt lại quyền chỉ huy, một nửa Thủy Sư phụng mệnh, tiến về Giang Châu cảng tị nạn, nhưng còn có một nửa Thủy Sư tham lam, trở về Lãng Châu cảng tranh đoạt lợi ích, kết quả bị biển động triệt để phá hủy, toàn bộ hủy diệt, Hoàng đế như bị sét đánh, trước mắt biến thành màu đen một trận, tứ chi triệt để lạnh buốt. hô hấp cũng thấy đau. Là ai? Là ai? Hoàng đế quát ầm lên. Là ai kháng mệnh, đem hạm đội về Lãng Châu cảng tranh quyền đoạt lợi? Trẫm muốn Chu Cửu tộc hắn. Chu Cửu tộc hắn, Nam Cung Thất nói, còn không rõ, nhưng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tới. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên có một quan viên bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, có phải có người giả tạo tình báo không? Rõ ràng không phát sinh động đất biển động, lại ngụy báo biển động. Như vậy có ít người có thể đào thoát chế tài. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Rồi hãng kết luận, Nam Cung Thất bỗng nhiên xuất ra phần vạn người huyết tấu này. Nghiêm nghị quát, mở mắt chó của ngươi ra xem cho rõ. Đây là đại hoàng tử Chu Ly Điện hạ tấu. Sau đó, gã bỗng nhiên mở ra. Trên đó viết 12 chữ lớn. Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, công đức vô lượng. Nam Cung Thất tiếp tục giận dữ hết. Phía trên này không chỉ có hoàng tử ký tên, còn có toàn bộ mấy trăm quan viên Thương Hải hành tỉnh ký tên. Còn có thủ ấn máu tươi trên vạn người người Lãng Châu. Ngao Ngọc công tử lúc đầu cái gì cũng không nói. Nhưng hắn vì cứu vớt trăm vạn dân chúng, kết quả bị giam trong lao tù. Chu Ly đại điện hạ vì cứu vớt vạn dân, cơ hồ một tháng không ngủ không nghỉ. Mảnh rẻ gầy yếu, dốc hết tâm huyết, kết quả các ngươi làm gì? Từng kẻ trên triều đình kêu đánh kêu giết bọn họ, một đại anh hùng cứu trăm vạn người, lại bị các ngươi muốn lăng trì xử tử, chứ không cả triều, bây giờ còn nói chúng ta giả tạo tình báo. Lương tri các ngươi đâu? Đạo đức các ngươi đâu? Nhân tính các ngươi đâu? Liêm sỉ các ngươi đâu? Trong triều đình, Nam Cung Thất đang gầm thét, gã điên cuồng giận dữ mắng mỏ văn võ cả triều, bởi vì hết thảy đều là gã tự mình kinh lịch. Lãng Châu hắc ám, Lãng Châu thiên đại tai nạn, gã đều tự kinh lịch, hoàn toàn cảm động Ngao Ngọc và Chu Ly, đầu nhập vào tình cảm to lớn, mà hết thảy trong này, Đoan Môn bên ngoài vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bình bộ hữu thị lang vương Hoa Trinh, vẫn gõ đăng văn cổ, như là chim quyên khắp huyết, cao giọng nói, bệ hạ, trả lại trong sạch cho mẫu thân ta. Bệ hạ, có người yêu ngôn hoặc chúng, làm điều ngang ngược, van cầu ngài cứu vớt Lãng Châu thành đi, mười mấy vạn dân chúng, thư sinh, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, điên cuồng hô to, bệ hạ, mau cứu vạn dân Lãng Châu đi, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, phải vạn đao róc thịt, thiên đao vạn quả à, cách chương.